Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăm Má trên Pan Talk, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 5 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình học lời Phật dạy theo Kinh Như Thị Thuyết, Itibuttaka. Đề tài hôm nay, ba sự giác ngộ, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc Kinh Lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi thẳng hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Tí Quốc Tát Cá. Đề tài hôm nay, ba sự giác ngộ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư Phật tử sư, kính đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì khi mà chúng ta nói đến tuệ giác hay là sự giác ngộ thì đa số chúng ta có một cái hình ảnh rất là mơ hồ, thế là sự giác ngộ. Và do sự mơ hồ đó, đôi khi chúng ta có những cái đánh giá không có chính xác. Ví dụ như nhiều người họ xem quả vị tu đầu hồn hay là sơ quả là một quả rất là thấp. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại sự việc qua cái nhìn của A Tỳ Đàm, qua cái nhìn chuyên môn của Phật học, thì những cái biết, ví dụ như là biết cái chưa từng biết, biết rõ cái đã từng biết, và biết một cách hoàn toàn không có dư sót, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là những bước đi rất là quan trọng, rất là lớn. Và ba thứ trí tuệ này cũng đặc biệt nói với chúng ta về một điều là ở trong sự luân hồi, đa số cái biết của chúng ta nó chỉ là những cái biết vốn có một phần vay mượn của quá khứ. Nhưng mà niết bàn đối với vị tu đạo hồi là biết cái chưa từng cảm nhận bao giờ, là một đặc điểm rất là thú vị giữa luân hồi và sanh tử. Ở luân hồi sanh tử là niết bàn. Mời quý Phật tử lắng nghe nội dung của bài học ngày hôm nay qua phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư vị giảng sư của chương trình hôm nay về đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Tí Quốc Tát Cá. Đề tài hôm nay, ba sự giác ngộ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba căn này. Thế nào là ba? Vị tri đương tri căn cụ tri căn. Căn tôi sẽ biết điều chưa được biết. Căn về sự biết. Căn của người đã biết. Này các tỷ kheo, có ba loại căn này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Vị hữu học học tập, đi theo con đường thẳng. Ở trong sự diệt tận, trí thứ nhất khởi lên. Từ đó không gián đoạn. Tiếp theo là chân trí. Chính từ chân trí ấy đạt được sự giải thoát. Chắc chắn vị như vậy là vị có chánh trí. Giải thoát ta bất động, nhờ diệt hữu kiết sử. Vị đầy đủ các căn, chắc chắn được an tịnh và ưa thích con đường đưa đến sự an tịnh, mang thân thể cuối cùng sau khi đánh bại được ác ma với con voi được cởi khi lâm trận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Xin hỏi chị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Phật kinh lệ do Pháp kinh lệ tăng tướng. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học Pháp Ba Chi. Và bài học này thì cũng đến ba in thời gian, ba trí quyền, trí quyền giác ngộ hay là trí quyền siêu thế. Ở trong A Di Đà, khi mà nói đến cái pháp biết các A La Hán, thì trong đó có đề cập đến 22 quyền. Và quyền trí Indriyani, thật ra nếu không có quyền pháp thì bài học này có lẽ là chúng ta rất khó tiêu hóa được. Và khi mà chúng ta đọc cái bài kinh chánh văn, chúng ta cũng khó nhận ra được. Trước hết là cái chữ in là giác, mà ở đây là chữ căn, nó trùng lập với cái chữ mô la căn. Mô la là căn, chẳng hạn như nói căn thiện, căn bất thiện, kusala mô la, kusala mô la, căn thiện căn bất thiện. Chúng ta xài ba căn đó, cho nên nó trùng với chữ in là giác. Nếu chúng ta dịch như vậy, hoặc thứ hai nữa là danh từ được xài chữ Hán nhiều, vị trí đương tri căn, tri căn cụ tri căn, thêm một vấn đề nữa là căn tôi sẽ biết được chưa được biết, căn về sự biết, căn của người đã biết. Khi mà đã qua như vậy đó, thì nếu như chúng ta chỉ là người đọc sách thì có lẽ là chúng ta không có nhận ra được. Cho nên ở đây khi mà đề cập đến ba cái quyền, ba trí quyền in thời gian này, chúng ta may mắn là chúng ta đã được học từ ở tạng vi diệu pháp. Vẫn hết là chúng ta định nghĩa lại cái chữ, dịch lại cái chữ in thời gian. Chữ in thời gian này thưa quý vị, ở trong chữ giải giải thích rằng gia lý trí ta cha cực thành mê xuống ít ra vi giác của tòa. Thì hí anu quá chín tắc tà ni, tà ni ít rây gia ni nàm. Những cái pháp nào mà giống như là lãnh đạo hay là người có thẩm quyền cái pháp mà có thẩm quyền ở trong các cái pháp đồng sanh, đối với các pháp đồng sanh, thì những pháp ấy gọi là Indriya, gọi là quyền. Chữ Indriya này nó xuất phát từ hai chữ Indo và Isara. Isara, Indo Isaro, như là cái chữ gì đó, Sakwa Thamnitaro, Đức Thế Tôn là đấng pháp chủ. Như vậy chữ Isaro ở đây đó, chúng ta xài giống như là chủ quyền. Còn chữ Indo, chữ Inda, thí dụ như chữ Devinda, Devindo, tức là Chúa Chư Thiên. Chữ Devana Indo, gọi là Devindo là Chúa Chư Thiên, ám chỉ cái nước trời đất ấy. Thì như vậy, ở đây những cái pháp nào mà nó có tánh tắc, độc lập, độc quyền trên cái lĩnh vực đó, độc quyền trên cái lĩnh vực đó, thì như vậy chúng ta gọi Indriya. Ví dụ như con mắt, con mắt nó có một cái, có cái quyền hạn đặc biệt, đó là thấy cảnh sắc, nghĩa là không thể mà lỗ tai mũi lưỡi thân mà thấy được cảnh sắc, chỉ có con mắt mới thấy được cảnh sắc. Do đó cho nên đối với thần kinh nhãn được gọi là nhãn quyền chất khuôn ri giác. Cũng vậy, cái lỗ tai nó độc quyền trong cái việc nghe cảnh, nghe âm thanh, cho nên mới gọi là sắc kinh ri giác, sâu kinh ri giác, tức là nhĩ quyền. Vâng vâng. Rồi ở đây có tất cả là 22 quyền, có 8 quyền thuộc về sắc pháp và 15 quyền thuộc về danh pháp. Nhưng mà quý vị đừng có đem cái số 15 cộng với 8 thành ra 23, thực ra chỉ có 22 quyền thôi. Bởi vì 15 quyền danh đó đúng ra nó chỉ có 14.5, còn 8 quyền sắc đó đúng ra chỉ có 7.5. Là bởi vì mạng quyền chia với tinh ri giác, thì ở trong đó nó có hai chi pháp, danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Thành thử ra hai cái chi pháp danh sắc này nó gom lại chỉ có một là mạng quyền. Danh quyền, danh mạng quyền, danh mạng quyền thì nó có cái quyền lực, có cái quyền hạn là nó cai quản trong cái sự sống của, sống còn của danh pháp, của tâm pháp. Của sắc mạng quyền rupa chimitriya thì nó có cái quyền hạn là nó cai quản trong cái sự sống còn của tế bào sắc, sắc pháp. Mai mốt chúng ta học diệu pháp ở trong ngày thứ bảy đó, dần dần chúng ta sẽ học tới đây. À thưa quý vị, như vậy thì cái chữ Indriya được dịch là quyền, chúng ta đã định nghĩa tâm như vậy rồi, thì chúng ta nên biết rằng trong tám cái danh quyền đó, trong tám cái danh mạng quyền, ở trong tám cái danh quyền này thì có bốn quyền thuộc về trí tuệ, gọi là tâm nhìn ri giác, là tuệ quyền, là cái tâm sở trí tuệ. Nó có cái quyền hạn ở trong cái việc biết hiểu, trong cái việc hiểu biết các pháp. Thì ở đây khi mà nói đến tuệ quyền á, thì nó bao hàm cả về cái tuệ dục giới, tuệ sắc giới, tuệ vô sắc giới, tuệ trược thế, tuệ quyền nó bao hàm luôn cả trí văn, trí tư và trí tu. Như vậy cái đó là nói chung. Còn khi mà chúng ta nói đến tuệ giác ngộ thì chúng ta đề ở bên ba thôi. Chúng ta đề ở bên ba. Một gọi là Ananya tình nhất ta bị chân giác. Mà trong này gọi là vị trí đương tri tăng. Ở này nghe hòa thượng tình sử thì này với những cái vị tri nguyện, vậy là vị tri nguyện. Còn chữ anh nhìn ra dâm, anh nhìn ra dâm ở đây dịch là tri tăng với hai chữ. Nhưng mà nghe hòa thượng tình sử thì này dịch là vị tri nguyện. Chúng ta tại trong cái nghĩa đó có lẽ là chúng ta sẽ dễ giải thích hơn. Và thứ ba được gọi là Anya Tavindriya, tức là cụm tri nguyện. Mà ở đây trong cái một bản dịch gọi là cụm tri tâm, thì ở đây quý vị có ba nguyện thuộc về trí giác ngộ, tức là vị trí nguyện, dĩ trí nguyện và thứ ba là phụ trí nguyện. Chúng tôi sẽ viết cái từ này, chúng tôi viết một bộ dấu. Kiên nhẫn một chút nữa thì tôi đánh chữ nó hơi chậm một chút. Từ hồi vào rung thuyết giảng đến giờ chúng ta mới biết đánh máy, thì còn vị đó không có biết. Vị, quý vị bỏ dấu dùm vị tri quyền. Vị là chưa, tri là biết. Vị tri quyền là biết hay chưa biết. Vị là đã, tri là biết. Vị tri quyền tức là biết hay đã biết. Cụ tri quyền, cụ tức là đầy đủ hay là cụ tốt. Tri là biết tức là biết đầy đủ. Bây giờ đến đây là biết viên mãn. Như vậy chúng ta có ba. Dạ, xin cảm ơn cùng YouTube đã đánh dựng rất là chính xác. Cảm ơn đạo hữu Bình An. Thì ở đây khi mà chúng ta đã phân định ba từ này nó rõ ràng như vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải thích. Chữ tri quyền ở đây nói đến tuệ tâm nhãn, minh tri giác, tức là cái quyền hạn trong cái lĩnh vực là liễu tri hay là hiểu biết, tức là ám chỉ cho trí tuệ, ám chỉ cho trí tuệ. Tri quyền thì ở đây chúng ta chỉ cần nói đến chữ vị, chữ dĩ và chữ cụ thôi, và từ đó thì đi. Thì ba cái pháp quyền này, ba cái, tức là ba cái trí giác hậu này chỉ cho 8 cái tuệ siêu thế, 8 cái tuệ siêu thế. Cho nên tuệ trong sơ đạo, tức là trí tu được quần đạo, được gọi là vị trí nguyên, tức là cái trí biết cái chưa được biết trong suốt dòng sanh tử luân hồi, thì chúng sanh đó chưa từng biết biết là gì, thì khi vừa chứng đạt, chứng đắc được sơ đạo, tức là tu được bồ đạo, rồi cho ta bắt tiếp bắt cá hay là bắt tiếp bắt cá, thì trí tuệ ở trong tâm sơ đạo đó được gọi là vị phi nguyện. Ananya Tanyatma Nathamin Kiriyam, tức là cái trí tuệ mà biết cái chưa từng biết. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là sơ đạo là thanh pháp chất. Ở đây quý vị, nói trên phương diện giải thoát thì sơ đạo chưa có giải quan hoàn toàn, bởi vì mới có đoạn tận ba kiếp chữ là thân kiến và nhi kiến cộng thủ thôi. Nhưng mà được gọi là sô ta phát tiến là nhập lưu, tức là bước vào cái vùng thánh, trải qua vô thủy luân hồi cho đến ngày giờ này, tâm sơ đạo tinh khởi, có nghĩa là người ấy đã bước vào vùng thánh, đã dự vào thánh vực, không còn là phạm phu của cái chánh á nữa. Và trong suốt dòng sinh tử luân hồi đó, nếu một người này có khởi lên cái trí tuệ tương ứng với tâm, cái trí tuệ đó chỉ là cái trí hiện thế lưu giá và nhà trí tuệ hiện thế thôi, dầu cho có điểm tiếp vì nó thấp được thiền sắc giới thì mới thức giới, thì cái trí tuệ đó thì cũng là trí tuệ hiện thế. Còn nói chi là cái trí tuệ ở trong tâm thiện dục giới, thì cái trí tuệ đó chỉ là tâm thiện, tâm một cái trí hiện thế. Và cái trí hiện thế chỉ biết qua những cái pháp nào mà nó liên quan ở trong đời, như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó liên quan đến cảnh chánh pháp, cảnh sắc, sắc tế, tức là sắc vi tế, liên quan đến cảnh chế định, thưởng thức, nghĩa là chỉ biết nó trong vòng các cái đối tượng aramana đó thôi. Nhưng nếu đã có một lần khởi lên cái trí sơ đạo, thì trong cái thời điểm này là lần đầu tiên mọi người ấy có trí hiểu được cái chưa từng biết, được cái chưa được biết, tức là biết cả niết bàn. Cái này quan trọng lắm thưa quý vị. Chúng ta cứ nghĩ rằng hễ mà cái gì là sơ khởi bước đầu thì chúng ta nói rằng là thấp, là kém, là ít có giá trị. Nhưng mà chúng ta nói đến cái pháp siêu thế thì sơ đạo quan trọng, ở đây sơ đạo quan trọng do ba điểm. Thứ nhất là tâm sơ đạo, khởi lên cho người nào thì người đó trở thành một thánh dữ lưu, không còn là kẻ phàm phu. Dĩ nhiên không còn là kẻ phàm phu. Thứ hai, khi mà khởi lên cái tâm sơ đạo thì cái tâm sơ đạo này không những đoạn trừ được ba cái, cắt đứt được ba cái kiến sự, tuyệt trừ được ba kiến sự là thân kiến và nghi kiến còn, mà còn tuyệt trừ luôn cả trùng tử tái sanh muốn được đạt đạo. Hãy chứng được quả, chứng được sơ đạo rồi thì chứng được sơ quả, mà chứng được quả vị tu đồng đồ này thì không còn phải bị tái sanh ở trong cái cảnh địa ngục nào bị chúng sanh ác la nữa. Còn như phàm phu của chúng ta thì mặc dù hiện tại chúng ta làm thiện, chúng ta tu tập muốn thiết thì giới nhiều, chúng ta làm những cái công đức, những cái phước báo, nhưng mà không có lấy gì là bảo đảm rằng sau khi mà chung chúng ta sẽ thoát khỏi bốn cảnh ác đạo, bởi vì còn phàm phu. Bây giờ cũng là chung nó thì chi phối nặng lắm thưa quý vị. Như vua Asuka, ông ta hơn nửa cuộc đời của ông ta là quy ngưỡng Tam Bảo và là một vị đại hộ pháp hộ trì Phật pháp. Thế mà ngay trong giờ cận tử, vua khởi lên kiềm hận đối với các vị quan đại thần mà phải bị sanh làm loài bằng sanh làm rắn. Mặc dù chỉ có thời gian là 7 ngày thôi, nhưng mà cũng gọi là bị tái sanh vào cảnh giới bằng sanh. Hoặc là hoa hậu Malika là một nữ nhân có nhiều trí tuệ, đã có niềm tin về Phật pháp. Đối với trí tuệ đó, hoa hậu Malika đã từng cố vấn cho vua Pasenadi làm những chuyện sự nhất là cái cuộc vô sông khí Asamata đó. Cuộc vô khí có 102, không có cái cuộc vô khí nào của các tu tập thần bằng Wisaka có thể sách bằng được. Thế nhưng vua hậu Malika trong giờ phút lâm chung khởi lên một cái tư tưởng hối hận thuộc về sân tâm, phải bị sanh xuống địa ngục hết tỷ này. Ở đây thưa quý vị, còn nhiều trường hợp khác mà chúng ta nói rằng kẻ phàm phu chúng ta không có lấy chi để bảo đảm rằng là chúng ta vĩnh viễn không có tái sanh vào bốn đời ác đạo trong tương lai. Bởi vậy khi nào mà chúng ta chứng được quả dự lưu rồi, chứng được đạo quả tu đạo quần rồi thì lúc đó là mình bảo đảm. Bởi vì sơ đạo là tuyệt trừ cái chúng tử tái sinh cổ khổ. Rồi lại nữa, cái dòng sanh tử luân hồi này chúng ta khó mà kết thúc được. Nhưng mà hãy một khi đã chứng được đạo quả tu đạo quần thì ngay khi đó tuyệt trừ cái mầm mống tái sanh trong đời thứ 8 trở đi. Nghĩa là nếu như vị này chậm lắm là chỉ luân hồi trong 7 kiếp nữa thôi, không có cái đời thứ 8, không còn tái sanh đời thứ 8. Như vậy là đã giới hạn rõ ràng về cái cuộc luân hồi, cái điểm kết thúc chỉ còn có 7 bước nữa là xong xong việc. Rồi nói đi một điều mà đặc biệt là chúng ta phải nói đến là tâm sơ đạo đó, thuộc về cái trí tuệ mà thấu triệt được thực tế pháp, nhất là niết bàn, là hiểu biết những điều cái chưa được biết. Anh là nhà tắc, bởi vì trong trước dừng sanh tử luân hồi, cho dù rằng những kiếp đó mình có đi nghe Đức Phật thuyết pháp, khi mà nói đến cái danh từ niết bàn thì mình chỉ hiểu qua văn tự, qua một cái thí dụ, qua những cái thí dụ về niết bàn thì chúng ta hình dung ra thôi, nhưng mà chưa thật sự chúng ta tỏ ngộ. Còn ở đây khi mình chứng được sơ quả rồi, sơ đạo rồi, thì được xem như là đã thấu triệt niết bàn một cách chắc thật. Cũng giống như người kia họ đi trên đường trong đêm tối, trước đây họ nghe nói rằng ở phía cuối con đường này có một ngôi nhà cứ ẩn an toàn, và người đó chỉ nghe như vậy, tin như vậy và đi theo con đường đó. Nếu bây giờ người ấy cũng biết rằng sẽ có một ngôi nhà ở phía trước, ở phía cuối con đường này, nhưng mà người này chưa có tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe người ta nói thôi, đang khi đi đó một ánh chớp lóe lên, và chính mắt người này trông thấy ngôi nhà phía trước, ngôi nhà trắng phía trước. Thì như vậy cái lần này do cái sự thấy này bị đó biết rõ, biết thật có cái ngôi nhà phía trước, và trước đây chưa được biết, bây giờ được biết do ánh sáng lóe lên. Thì như vậy cũng ví dụ như thế nào, ở đây chúng ta nên hiểu trí tuệ của tu được quần đạo, của sơ đạo cũng như thế đó, biết cái chưa từng biết mà biết biết thật, chứ không phải là do mình nghe mình tin người khác, mình do trí tuệ tự nhận thức tự giác ngộ. Và ở đây quý vị chúng ta nói đến cái quyền thứ hai đối với an nhiên thế gian, dĩ trí quyền, tức là cái trí biết cái đã từng biết. Ở đây cũng chỉ cho cái trí tuệ siêu thế, mà cái trí tuệ siêu thế này là để chỉ cho cái trí của bậc hữu học. Ngoại trừ sơ đạo là vị chi biệt, thì sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, trí tuệ trong sáu bậc đó, cái trí tuệ trong sáu bậc thánh đạo thánh quả đó được gọi là dĩ tri quyền, là biết cái đã từng biết, tức là biết niết bàn mà vị đó đã biết từ khi chứng được sơ đạo, bây giờ đắc sơ quả, rồi đắc nhị đạo, đắc nhị quả, đắc tam đạo, đắc tam quả, đắc tứ đạo, thì cái trí đó vẫn biết cái bạn như vậy, gọi là biết ấy, đã từng biết. Ví dụ như người, một người khi nãy lần đầu tiên mà anh chớp lé lên, người này thấy ở phía trước cuối con đường có một ngôi nhà, là biết đã chưa từng biết. Rồi người này đi một đổi nữa, những ánh chớp trên bầu trời liên tục chớp sáng sáu lần nữa. Và cứ mỗi lần chớp sáng như vậy thì người này lại thấy rõ cảnh ngôi nhà ở phía trước cuối con đường. Thì như vậy kể từ lần biết, lần ánh chớp thứ hai cho đến thứ sáu lần nữa, từ lần ánh chớp thứ hai trở đi thì người này đã thấy được những cái, đã thấy ngôi nhà mà đã từng thấy, biết ngôi nhà đã từng biết, tức là biết do cái ánh chớp đầu tiên. Cũng ví dụ như là ánh chớp đầu tiên ở đây là ví dụ như sơ đạo, và ánh chớp lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đó, thì cũng giống như là trí tu, trí sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, biết bạn chắc thật có biết cái pháp thực tính đó mà đã từng biết. Thì ở đây thưa quý vị, mặc dù chúng ta nói đến cái sự, chúng ta có sự phân định là biết đã chưa từng biết hay là biết đã biết, chúng ta đừng nghĩ rằng là cái biết với bạn nó có khác nhau. Không phải, chỉ có điều là về cái thời gian, về cái thời gian biết, tức là biết sơ khởi, trước đây chưa được biết mà bây giờ được thấy, được biết, cho nên gọi là bị tri huyền. Rồi khi mà đã biết rồi càng biết thêm nữa, càng thấu đáo hiểu chi được như vậy, thì như vậy là dĩ chi huyền. Rồi bạn, chúng ta nói đến cái điều thứ ba, cái thứ ba ở đây gọi là cụ chi huyền. Ở nhà ta huynh đi nha, cũng chi huyền tức là biết một cách đầy đủ, biết một cách viên mãn. Nó là chỉ cho cái trí tuệ ở trong tâm tứ quả hay là trong a la hán quả, là quả cùng độ, là cái tâm quả siêu thế hàng thứ tám. Ở đây quý vị, hay nói cách khác là trí tuệ của bậc vô học, bậc A-la-hán quả là bậc vô học, gọi là tê khô. Cái trí tuệ của bậc A-la-hán quả, trí tuệ đó được gọi là cụ tri huyền. Cũng ví như là cái người khi nãy lần đầu tiên ánh chớp lần đầu tiên khởi lên, người đã biết hay chưa được biết về ngôi nhà này. Ánh chớp khởi lên lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thì như vậy gọi là biết hay đã từng biết. Nhưng tiếp theo đó là khi màn đêm đã tan, ánh bình minh lốt nhạt, nắng sáng đã rọi trên con đường, và người này bây giờ không phải là thấy một cách chi tiết về cái ngôi nhà ở phía trước, vì ánh sáng mặt trời đã lên. Cái ánh sáng ban ngày đã đến, vì đã thấy rõ ngôi nhà phía trước như thế nào. Ví dụ như thế nào thì ở đây chúng ta nói đến cái tuệ A La Hán quả, gọi là cụ truy biệt, tức là biết một cách đầy đủ và không còn phải thêm cái gì. Có nghĩa là đối với ánh chớp ban đêm, khi mà chớp lên thì chính mắt đã tận thấy rồi, nhưng mà phải chờ ánh chớp thứ hai mới thấy thêm được lần nữa, chờ ánh chớp thứ ba mới thấy thêm được lần nữa, chờ ánh chớp thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy mới thấy thêm được lần nữa. Đó là chỉ cho tuệ ở trong đạo quả hữu học, nghĩa là còn phải thêm nữa. Nhưng mà cho đến khi ánh sáng mặt trời đã mọc lên, và như vậy vị này không còn phải thấy và chờ thêm một lần nào khác nữa, tức là đã thấy viên mãn, cũng như tuệ A-la-hán, A-la-hán quả. Ở đây quý vị, khi mà chúng ta nói đến ba cái tuệ căn giải thoát này hay tuệ quyền giải thoát này, thì chúng ta nên hiểu rằng là chỉ cho cái trí tuệ ở trong cái tâm siêu thế mà thôi. Và được nói đến như vậy để cho chúng ta hiểu rằng là khi nào mà một vị đã đầy đủ các quyền, tức là đạt được cái cụm cái quyền, chắc chắn được an tịnh và ưa thích con đường đưa đến sự an tịnh, mang thân thể cuối cùng sau khi đánh bại được ác ma với con voi, nó cởi khi lâm trận. Thì ở đây thưa quý vị, có nghĩa là Đức Phật Ngài muốn nói rằng là tu tập là phải đạt đến cái tuệ giải thoát. Mà muốn đạt đến cái tuệ giải thoát viên mãn thì cũng phải qua cái giai đoạn vị tri quyền, giống như chúng ta muốn leo lên thang hay lên trên lầu, thì cái bậc thang chúng ta phải đi từ bậc thứ nhất rồi mới đến bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Chúng ta phải đi từ bậc. Cũng như thế nào, nếu một vị đã đạt được cái trí tuệ thứ nhất, vị trí quyền, vị này đoạn tận được ba trí sử, thân trí và vị giới cộng thủ, đạt được cái trí tuệ diễn trí quyền, tức là vị này làm mũi lược hai trí sử dục ái lạc sinh, hoặc là đoạn tuyệt dục ái lạc sinh. Cho đến khi mà vị này đạt được quả vị A La Hán thì lúc bây giờ năm thượng phần trí sử là ái sắc, vô sắc, nhãn mạn, phóng dật và vô minh đã được tuyệt trừ. Và với cái trí hiểu biết như vậy, đạt được như vậy, vị đó đã được giải thoát. Và khi giải thoát thì vị đó biết rằng là sân đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Đó là cái vị đã được giải thoát hoàn toàn. bằng mỗi cách Đức Thế Tôn Ngài thuyết, Ngài nói đến có khía cạnh như thế này, có khía cạnh như thế kia, để chúng ta hiểu được là đạt được cái quả gì, giải thoát là cũng chưa vị. Không thiếu có một bài học mà chúng ta nói đến, Đức Phật Ngài dạy rằng là khi bị tiệt trao thành tựu về vô học giới quần, vô học định quần, vô học tùy quần, vị đó là thoát khỏi ma lực, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì khi mà nói đến vô học giới quần, định quần, tùy quần thì chúng ta cũng ám chỉ cho cái tâm quả là hạn. Bởi vì bát chánh đạo ở trong từ sơ đạo cho đến tứ đạo, bát chánh đạo hay là giới định tuệ ở trong đó gọi là giới định tuệ hữu học. Nhưng mà giới định tuệ ở trong quả tâm tứ quả a la hán quả thì gọi là giới định tuệ thuộc vô học. Thì cũng bằng cách đó, Đức Thế Tôn Ngài muốn nói đến cái quả vị a la hán. Và trường hợp này cũng vậy, khi mà đạt đến cụ chứa gì thì Đức Phật Ngài cũng nói đến cái quả vị a la hán. Và luôn luôn trong cái bài kệ kết thúc của thời pháp là Đức Phật Ngài muốn giải thích rõ về cái sự thành tựu được như thế nào để chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Và đây chỉ là thứ cuối cùng. Ý nghĩa bài học này hôm nay chúng tôi trình bày như vậy. Và đến đây thì xin được kết thúc bài giảng. Chúng ta sẽ có phần thảo luận với thời gian còn lại. Và hôm nay thì tôi rất nắng sẽ là vị điều họp như mọi khi, và rất quan hỷ là có trường tòa Pháp Đăng. Trường tòa Trần Quyền là Đức Pháp Tính để cùng tham gia thảo luận đề tài của bài học này, nói về vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền, ba cái sự giác ngộ hay là ba cái tuệ căn giác ngộ. Nam mô Bổn Thầy. Giờ đây xin cung kính trường tòa Nhật Tăng quan hỷ điều học.
Sa tu kính trường trường tòa Tuệ Sư. Mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay sẽ được kính thỉnh trường tòa Tuệ Quyền. Và cũng xin thưa rằng không biết Thủy Tổ Tự Nguyên nghe không? Thủy Tổ Tự Nguyên có nghe được không? Có lẽ Thủy Tổ Tự Nguyên không có mặt ở trước máy. Xin được thỉnh Thủy Tổ Pháp Đăng. Thủy Tổ Pháp Đăng có, nếu Thủy Tổ Pháp Đăng nghe được xin Thủy Tổ Pháp Đăng quan hệ cho biết. Dịp vật ở trong xin được hỏi Thủy Tổ Pháp Đăng, Thủy Tổ Tự Quyền một câu á, là ở đây chúng ta nói đến biết cái chưa từng biết, đó là niết bàn. Như vậy phải chăng là khi mà chúng ta biết cái biết đối tất cả hữu vi pháp á, đều là cái biết của tình trải, có phải như vậy không? Và tại sao như vậy? Xin thỉnh ý kiến của Thủy Tổ Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe được không ạ? Dạ quý vị có nghe được không ạ? Dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn Thầy Sư Dân cùng đại chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúng Tăng. Con kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Tân Thầy Giác Đẳng, Trường Tòa Pháp Đăng, để Đức Minh Hạnh Đức Quốc Tính cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật tử. Dạ kính bạch Trường Tòa, có thể nói rằng là như chúng ta biết là đối với cái Niết Bàn, mà ở đây tức là cái vị trí quyền, tức là cái trí tuệ mà đối với Niết Bàn, đối với các bậc thánh, các ngài, đối với các bậc thánh hữu học, khi các ngài đã thứ nhất là chứng đắc về cái sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, là các ngài đã biết từng phần của Niết Bàn. Ở đây từ phần của Niết Bàn có muốn nói rằng thí dụ là thấy Niết Bàn lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư, thì cuối cùng thì cái đó các ngài đã từng biết Niết Bàn đó và nó tiến cấp, nó nâng lên, và cuối cùng các ngài đã diệt tận, các ngài đã giải thoát một cách hoàn toàn. Thì cái biết đó là cái biết của cái sự chứng ngộ mà như thị thấy, như thị biết. Còn cái mà cái ngài đó chính là cái thực chứng, mà thực chứng một cách vẹn toàn đối với các pháp là hữu vi, và các ngài đã thành tựu cái tấm vô vi, đó chính là Niết Bàn. Thì cái biết này nó không nói như cái mà chúng ta biết bằng một cách tức là trải nghiệm, bằng cách tức là hiểu biết được, một cách hiểu biết được. Chẳng hạn bây giờ mình vấp ngã hay mình thất bại một chuyện gì đó, và bây giờ mình biết được, hay là cái mình đã từng biết bây giờ mình nhớ lại, thì cái đó nó là khác. Nó không mang tính tức là nó mang tính tức là vị trí quyền, hay là như cái cụ trí quyền một cách viên mãn. Khi đó thì không nói như được mà vị trí quyền hoặc là vị trí quyền, thì cái điều đó là không như thế này được. Bởi vì cái Niết Bàn này, ví dụ như chúng ta thấy đối với cái vị thánh Tu Đà Hoàn, thì thấy Niết Bàn lần đầu tiên, thì các ngài thấy Niết Bàn bằng một cái sự thực chứng đối với các pháp. Chẳng hạn như thấy được cái sanh cái diệt một cách vẹn toàn, và cái khả năng của các ngài thấy đối với cái vị thánh tu học mà diệt tận được tân kiến và nghĩ cấm thủ, thì cái thấy đó là cái thấy của thực chứng của tự tâm đối với cái các pháp hữu vi. Còn cái thấy của chúng ta, thí dụ bây giờ mình thấy mình khổ, biết khổ không? Mình biết cái khổ, nhưng mình biết cái khổ khi cái khổ nó tới với mình, chứ chưa mình chưa có phải là nhàm chán, mình chưa phải là sợ cái nguyên nhân của nó, và do cái sợ là si. Mình thấy mình mất đi cái lạc, bây giờ mình bị cái khổ. Thường là chúng sinh biết là biết như vậy, thấy là thấy như vậy, nhưng không có sự nhàm chán, không có sự ly tham, và chưa có diệt tận một cách hoàn toàn. Khi cái khổ nó tới thì mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy sợ, và mình cảm thấy đây chính là cái khổ. Khổ về thân, khổ về tâm cũng vậy. Nhiều khi mình bị bệnh, mình mới thấy, hiểu, mình nghĩ rằng Đức Phật này dạy có thân phải bị cái sanh, có thân thì phải bị cái bệnh, cái già, cái đau nhức, cái khó chịu của thân xác này. Mình biết được cảm thọ khổ đó là do hiện hữu của ngũ uẩn này còn có mặt. Cái biết đó nó là tích cực. Cái biết đó nó chính là cái biết mà chúng ta thấy, hay hoặc chúng ta đã từng biết, chúng ta nếu mà chúng ta đã từng bị đau khổ, từng bị tái sanh, từng bị cái cảm thọ khổ này, thì cái biết đó nó chỉ là mới, mà là một cái biết mà xuyên qua cái chúng ta cảm nhớ, chúng ta cảm thấy nó như vậy, chứ không phải là cái biết nó một cách tức là vẹn toàn, cái biết nó một cách đã động diệt. Thì đây đối với các bậc thánh là các ngài biết cái đã từng, tức là các ngài đã biết khi các ngài tiến tu lên Tu Đà Hàm, tức là ngài đã biết được cái chứng đắc lợi thế Niết Bàn lần thứ nhất. Thì cái ngày lần thứ hai thì các ngài đã thấy cái chứng đắc này rồi, và bây giờ tiến tu thêm và đi tới chứng cái ánh sáng Niết Bàn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thì cuối cùng ở đó nó một cách vẹn toàn. Thì cái biết đó nó mang tính biết của thực chứng, như là nói biết của thực chứng và biết của cái sự diệt tận, cái phiền não, cái vô minh, hoàn toàn tất cả phàm phu chúng sinh. Chúng ta biết khổ không? Biết khổ. Mà tại sao chúng ta mê? Chúng ta mê đời vẫn mê. Biết đời là khổ, mê đời, mê đời thì vẫn là mê. Còn đối với các bậc thánh các ngài, phải nói là ngài như thật thấy và như thật nhàm chán. Và các ngài đã tiếp cận, các ngài đã biến ngã một cách vẹn toàn. Chứ không phải như chúng ta. Cái biết của chúng ta nó cũng là nhiều khi biết thấy khổ như vậy, thấy nhàm chán, sợ luân hồi mà. Và cái hành vi mình cũng có kiểm soát cái hành vi, toàn những cái hành vi của mình. Nếu chỉ đó chỉ trong một thời gian, nó nhất định, chứ nó không phải là như các ngài đã sợ luân hồi, và các ngài đã thành tựu, và các ngài đã vượt qua, đã cắt đứt cái sanh tử. Thì cái đó nó một cách mới là vẹn toàn. Thì cái biết đó nó không phải là cái biết mà chúng ta đã từng trải nghiệm, chúng ta đã từng kinh qua. Các pháp hữu vi dầu cho là như thế nào, nhưng đối với các bậc thánh, các ngài đã hiểu biết nó một cách vẹn toàn hơn là cái chúng ta biết. Bởi vì cái chưa từng biết của chúng ta đó chính là Niết Bàn. Cũng như tất cả chúng sinh sanh tử đau khổ đang trong cơ thể nơi chúng ta đi vòng trong tam giới này, chúng ta từng là trời phạm thiên, chúng ta từng là trời đế thích, chúng ta từng là một chúng sinh đau khổ nhất, và chúng ta nói chung cảm thọ khổ tạc gì mình cũng đã đi qua hết. Nhưng chỉ có một cái biết mà nếm được cái cảm thọ của Niết Bàn thì hoàn toàn chúng ta chưa có nếm trải được. Thì đó chính là chúng ta chưa biết được cái chưa từng biết. Thì đối với các bậc thánh, các ngài đã nếm trải được một cái nếm trải mà các ngài chưa từng biết được, và khi các ngài nếm trải đó thì xem như là các ngài đã viên mãn, các ngài đã thành tựu. Cho chúng ta đừng có nói rằng nói niết bàn rồi chúng ta không chúng ta nói nó là một cái gì đó nó xa xôi vì diệu vời, bởi vì chúng ta chưa có chứng như thị thấy, như thị chứng đắc và như thị một cách hoàn toàn. Thì chúng ta có nói niết bàn nó là tròn vuông, dài ngắn, xa gần, cao thấp, thì cái đó thì chúng ta chưa biết được niết bàn là cái gì. Cho nên chúng ta có cái sự hình dung bởi vì chúng ta thấy nó về sao cái niết bàn này nó được một số cái luận giải về sao chúng ta thấy đưa con người về một cảnh giới nào đó mà nó an lạc, mà nó vĩnh hằng, hay là nó không còn cái khổ, ở đó sẽ được hưởng sướng sung sướng hoài. Thì cái đó không phải là người đó cũng chưa có hiểu biết được niết bàn, bởi vì cái hiểu niết bàn đó nó là phi khổ phi lạc, không cái không còn vui, cái không còn buồn, cái không còn sanh, cái không còn chết, không còn cảm thọ khổ, không còn cảm thọ vui. Mà cuộc đời này có vui thì cuộc đời có buồn, cuộc đời có cảm thọ khổ thì có cảm thọ lạc, mà hết lạc tới khổ, hết lạc tới khổ. Đối với niết bàn là chúng ta thấy là không có cái lạc cái khổ gì cả, mà nó chỉ là một trạng thái thực tịnh vắng lặng. Thì một trạng thái thực tịnh vắng lặng đó nó không mùi không vị, không hình không thù gì hết. Mà cái con người thì thường suy tưởng đến cái nó có một cái hình thù, cái nó có một cái gì đó mà nó được trời tạo, nó được coi như là phối hợp thành một cái cảnh giới, thành một cái nơi chốn, thành một cái cõi để chúng sinh nương giá và hưởng thụ ở nơi đó. Thế đây thì như vậy thì chúng ta thấy không phải là giới trị của Niết Bàn, và cái chưa từng biết đó mà đối với chúng sinh thì hoàn toàn là chúng ta không hiểu biết gì, chúng ta chưa có thể nào thực chứng được. Cho nên cái sự hiểu biết mà khi mà Niết Bàn đối với các bậc thánh, các ngài đã thành tựu nó khác. Và cũng như là cái mà chúng ta đã từng biết, như đã nói là về cái khổ, thì cái biết đó nó không phải là cái chưa từng biết, mà cái biết đó là chúng ta đã gặp quá nhiều rồi. Không phải có giấc ngã mắt cứ nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn, thì không phải đau thương bởi giấc ngã, mà quá nhiều giấc ngã, quá nhiều đau thương ở trong hiện kiếp này cũng như là tiền kiếp. Rồi từng con người học từ kinh nghiệm trong thực tế, học từ cái thế cái biết mà chúng ta đã kinh qua, chúng ta đã thực hiện nó, thì kính thưa quý vị, thì cuối cùng thì nó cũng chỉ vẫn là một điều mà chúng ta thấy cũng là chỉ cái mà gọi là cái nhơi đi, cái trả lại của cái vui, cái buồn, cái cảm thọ của cái chúng ta đã từng biết. Nó khác hơn là Niết Bàn, là một trạng thái đó chúng ta chưa bao giờ đặt chân vào đó. Bởi nếu chúng ta đặt chân vào đó thì chúng ta đã đi vào cái vòng thánh vớt rồi. Mà đi vào vòng thánh vớt thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ trong một ngày gần là không qua bảy kiếp, chúng ta sẽ chấm dứt sinh tử đau khổ. Đây là nói theo cái tinh thần quan kinh đối với biểu tư đồ quần, sẽ không còn luân hồi qua bảy kiếp ở tổ dục nữa. Thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bụt-tha-ya.
Sao thưa kính thưa tổ chức kia, xin được hỏi thưa tổ đang có mặt ở trên máy không? Nếu thưa tổ đang nghe được xin cái thưa kính thưa tổ đang trả lời cho cô thưa kế tiếp giờ không? Thưa tổ đang khi mà chúng ta đề cập đến tuệ giác á, thì chúng ta thấy rõ một điều là tập kinh đặc biệt đề cập đến biết bạn và cái biết giác. Cái biết của tuệ giác đó, nó phải được tám chi đạo làm cơ sở nền tảng, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì có một câu hỏi được đặt ra là tại sao cái biết của, đối với biết bàn ở trong tâm đạo và tâm quả đó, thì nó đặc biệt cần đến tám chi đạo và có mặt ở trong những cái tâm như vậy, thì xin do đang hoan hỷ cho biết ý kiến về thực.
Dạ, Nam mô Bát Thai Giá, Nam mô Tam Mời Giá, Nam mô Tề Tài Giá. Và các bạn có thể liên tục liên tục tăng và các bạn để chúng ta thể chiên thì các bạn để chúng ta thể chiên để mình được tập khí để chúng ta được tăng trở lại cùng với những chúng ta thực tế. Khi mình nói đến cái bát di đạo đồng tăng con tâm đạo, vì cái tâm đạo là cái tâm sát trừ phiền não. Mà quý vị biết phiền não là một cái loại mà luân hồi, mà chúng ta gọi là phiền não luân hồi đó, chúng ta vô và cùng vô tận. Thì lúc bây giờ đó, cái tâm chưa thấy nó thanh khởi được bát chi đạo đó, là do cái tâm thiện tu tập. Và cái tâm chưa thấy đó, dù là tâm đạo, tâm quả, nó cũng là tâm hữu vi. Nhưng cái tâm hữu vi này đó, là chúng ta chưa từng biết nó. Nếu mà chúng ta biết được cái tâm hữu vi này đó, là cái tâm đạo hay tâm quả, tâm sơ đạo hay tâm sơ quả đó, thì chúng ta đã chính biết bạc rồi. Tại vì chúng ta biết cái tâm đạo là cái tâm mà sắc từ thiền não, nó có bát di đạo đồng thanh. Nhưng mà ngược lại á, cái tâm thiện á, là cái tâm mà ta tu quá nói, cái là tu tập đó, là tùng diện duyên đó. Thì chúng ta biết cái tâm thiện đó, nó tu tập liên tục ở trên đó, bốn la tăng kỳ trong ngày lễ kiếp đó, là tu tập thường tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định ở trong cái tâm thiện vật trí. Mà tu tập như vậy liên tục cho đến lúc nó thuần phục. Thuần phục thì cái tâm thiện dục giới tình hảo đó, nó làm việc chuẩn bị từng hành thuận tướng chuyển tập đến tâm đạo tu quả tinh lên đó, thì chính cái tâm đạo đó lúc bây giờ nó được được gọi là cái tâm thiện nghiệp giới vật trí tu tập đến đến gọi là cái trí nghiệp thế, nó cùng phục đến cái trí siêu thế, đó là tâm đạo tâm quả tương khởi. Như vậy thì cái tâm thiện là cái tâm mà làm việc tu tập chánh ngữ hay chánh nghiệp hay chánh mạng đó, là tu tập trong vô lượng kiếp, nghĩa là tu tập rất là nhiều đến lúc mà nó thuần phục rồi đó, thì cái tâm đạo là do cái tâm thiện nó tu tập thuần phục. Như vậy khi mà nó lấy được cái nghiệp tướng tu tướng, và thấy được cái tướng quên cái thấy được cái tướng gọi là vô thường khổ vô ngã đó, thì bát di đạo nó đồng sanh trong tâm đạo để phát trừ phiền não. Bởi tâm đạo hay tâm quả nó cũng là cái tâm hữu vi hết, nhưng mà chính cái tâm hữu vi này nó hướng đến niết bàn là chưa thấy là vô vi. Chứ còn nếu mình nói rằng cái tâm chưa thấy niết bàn là vô vi á, thì phải có cái tâm nào để biết được niết bàn. Và chúng ta cũng hiểu được cái học trong tâm, học trong tâm biết cảnh á, thì tâm thiện dục giới hợp trí biết cảnh, nhưng mà gọi là bất định, tâm chưa thấy biết cảnh nhất định. Như vậy á, thì chính cái tâm thiện dục giới hợp trí đó làm việc tu tập đó, mà nó tu tập viết, tu tập mà tu tập ở trong nó tình dụng viên, nó tu tập hoài, tu tập từng phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hay là từng phần tu thúc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, mà tu tập ý căn đó, và tu tập đến thuần thục rồi đó, thì cái tâm đó đó nó mới, nó là một cái nhịp cầu, như là chúng ta thấy tâm thiện làm việc, tâm thiện dục giới làm việc chuẩn bị cận hành cũng cứ chuyển tộc, thì tâm đạo chi thế nó sanh lên được sắc trường thiện não, tâm quả chi thế sanh lên gọi là kinh an sắc trường. Thì lúc bây giờ thì tâm đạo tâm quả này bắt cái cảnh niết bàn, vậy với niết bàn là liều bỏ, gọi là liều bỏ cái thiền não, thì lúc bây giờ vị đó gọi là thành tựu được niết bàn. Như nghĩa là thấy được niết bàn thứ nhất là chúng ta phải giảng đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm đạo tâm quả là biết niết bàn nhất bất định, còn tâm chi thế biết niết bàn, biết niết bàn nhất định. Như vậy thì được cái hình ảnh ví dụ và sư tưởng ví dụ là cái tâm thiện dục giới hợp trí đó nó biết niết bàn, cũng như người mà đến chầu vua đó mà nhìn thấy vua nhưng mà chưa có thật sự vào chầu vua, thấy vua đi dạo như vậy, cái người đã thấy vua rồi nhưng mà không chưa có được chầu vua, thì cái tâm thiện dục giới hợp trí biết niết bàn bất định là như giống như vậy đó. Còn cái tâm chi thế biết niết bàn nhất định á, giống như là cái người đó được diện kiến trước mặt đức vua, thì lúc bây giờ nhìn thấy đức vua rồi thì vị đó là đến đánh cái tâm đạo biết niết bàn nhất định, tâm thiện dục giới biết niết bàn bất định. Như vậy thì chính mình dùng cái tâm thiện hợp trí, mình gọi là tâm thiện dục giới hợp trí, nó làm việc to na tu tiến, mà mình gọi tu tiến thiền chỉ quán, mình tu thiền chỉ xong rồi tu thiền quán. Tu thiền chỉ là tu những cái đề mục thiền định, lấy cái đề mục thiền định đó quán, thì đắc chứng đạo quả. Thì cái lúc bây giờ cái tâm đó nó sanh lên, nó sẽ thấy bát di đạo đồng sanh, bởi vì bát di đạo đồng sanh trong tâm đạo. Bởi vì cái di đạo nó sanh trong tâm thiện với tâm đạo khác nhau ở chỗ là tâm thiện dục giới hợp trí nó sanh lên những cái di đạo á, nó chỉ sinh một loại thôi, như chánh ngữ thì không có chánh nghiệp hay chánh mạng. Nhưng mà lúc bây giờ là bát di đạo đồng sanh á, đồng tâm nó trong cái tâm chi thế đó, thì trong cái bộ Pháp Thích Tâm Pira bộ vô vậy giải nói rằng chánh kiến nó bây giờ là thấy rõ cái trạng thái của tâm đạo phát từ phiền não. Chánh tư duy là lúc bây giờ suy tư đúng đắn, chánh ngữ là loại bỏ cái tà ngữ, chánh nghiệp loại bỏ cái tà nghiệp, chánh mạng loại bỏ cái tà mạng, chánh định tấn là nâng đỡ, chánh niệm là ghi nhận, chánh định là không phán loạn, chánh kiến là thái lạc. Như vậy thì lúc bây giờ bác chỉ đạo đồng tâm nó làm cái việc là cắt từ cái tâm, cái phiền não đó là bốn tâm tham hợp tạo trong chi về nghi, cũng như sở hữu vô tạm vô quý trong bất tiện biến hành đó, là sở hữu hoài nghi đó, sở hữu tà kiến được diệt trừ. Như vậy thì chỉ có tâm đạo như thế là cái tâm hiệp thế, nhưng mà nó biết cảnh niết bàn nhất định, nên nó mới sanh lên để nó nhận diện được cái tướng vô thường khổ vô ngã trong danh sắc ngũ quẩn. Thì lúc bây giờ nó không còn ái chấp tà kiến nữa, nên mới gọi là diệt được cái tâm tham hoặc tà và cái sự hoài nghi đó, vì mình đã chứng ngộ rồi, không còn hoài nghi nữa. Như vậy thì cái tà kiến và hoài nghi được diệt trừ đó, là cái tâm bất thiện nó được diệt trừ đó, là do được cái tâm đạo sanh lên để phát từ phiền não này. Như vậy đó, thì mình hiểu được cái tâm thiện làm việc mà tu tập đó, thì bát di đạo đó nó tăng là chỉ có một chi thôi, nhưng mà khi mình kể đến tâm chi thế đó, thì bát di đạo đồng sanh nó không đạo cắt trừ phiền não, bởi vì nó có cái chức năng là cắt trừ phiền não, công quả là tính năng cắt trừ, rồi cái tệ phản kháng phiền não, nó cắt trừ phiền não đã đoạn diệt niết bàn, đã chứng lần thứ nhất. Đó là cái tâm năm cái tệ chi thế sanh lên là trong cái lỗ đắc đạo đắc quả, thì cái tâm đạo làm việc là phát từ như vậy, tâm quả làm việc khi nay phát từ như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì tại sao bác chỉ đạo bác phải cầu quan trọng với trong 45 chư thế, vì trong chư thế đều lấy niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng và thấy được cái tướng vô thường khổ vô ngã. Nên ở trong cái bộ pháp tính tâm Tida cũng có nói, nếu mà bác chỉ đạo mà sanh lên mà gọi là có chánh niệm là phải thấy được cái tướng vô thường khổ vô ngã, cũng như là chánh trí nó sanh lên cũng thấy được cái tướng vô thường khổ vô ngã, thì mới 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 gọi là chánh kiến siêu tế hay chánh niệm siêu tế, đó là lấy được cái tướng tam tướng đó. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy, nếu có gì thì thượng tọa nhất đẳng là thượng tọa để xin trình bày thêm nữa thì em biết vậy.
Dạ, kính xin thưa tổ pháp rằng xin được hỏi đại đức pháp tích một câu thảo luận. Xin nếu đại đức pháp tích đang có mặt trước bái sinh và vật để thấy đại đức pháp tích, đây là câu thảo luận số 3. Đại đức pháp tính là đối với chúng ta thường thường khi nghĩ đến thiên đàng, khi nghĩ đến niết bàn thì chúng ta hay dựa trên cái sự hiểu biết của mình. Thí dụ như mình ở cõi người đó, mình ăn ngon mặc đẹp là hạnh phúc, thì mình lên trên đó ăn ngon mặc phải ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, cảnh vui hơn. Ở dưới này chúng ta làm lụng cực khổ thì ở trên đó tôi nghĩ rằng mình không phải làm lụng cực khổ, vân vân. Thì dựa trên những gì mà chúng ta nói tại đây thì phải chăng cái sự tưởng tượng của chúng ta đối với cái kênh giải thoát nó thường rất là nghèo nàn, và phải chăng cái trạng thái của niết bàn nó vượt ngoài cái ngôn ngữ, cái kinh nghiệm thường thức của chúng ta, phải như vậy không? Xin thỉnh để được Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Cực Siêu, chúng tôi nhất đẳng chúng tôi tình quyền, chúng tôi mong đăng để Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng để có mặt ở trong kinh. Chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam nữ, không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Nếu quý vị nghe được, xin nhắn quý vị quan hệ cho chúng tôi biết một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Phật tử đưa rằng đọc, cảm ơn quý vị. Kính bạch cường toàn, kính thưa đại chúng, đối với niết bàn thì phải nói rằng là niết bàn đắc xa, niết bàn đắc, đây là một cái pháp phải nói rằng là mình rất là khó diễn đạt về ngôn ngữ, hoặc là mình rất là khó để cho một cái người khác biết được. Có nghĩa là ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái niết bàn này đó thì mình chỉ có giải thích bằng cái cách này bằng cái cách kia, nhưng mà nó chỉ làm cho cái con người mình hiểu được thôi, chứ còn mà nếu mà mình mà có cảm nhận được thì cái người đó phải thực chứng, là cái người đó phải thực chứng. Nó khác cái chỗ mà quý vị thấy rằng nó khác một cái chỗ như này, cái cảnh giới niết bàn hay là nói về niết bàn chỉ có là cái trạng thái thôi, chứ nó không phải là một cái nơi chốn. Nó không phải là một cái nơi chốn. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở bên những cái tôn giáo bạn, người ta nói về cái cõi cực lạc, Tây phương cực lạc, người ta nói cái cõi đó thì người ta nói rằng là ở trong đó có chim bảy báo, có thất bảy báo gì đó, có chim ca lăng tần già, nói chung là có cái này cái kia. Thì những cái cách giải thích đó là nó có một cái tính chất, nó có một cái tính chất, hoặc là nó có một cái chỗ nó riêng biệt, một cái cõi, một cái chỗ nó riêng biệt. Còn đối với niết bàn thì kính thưa quý vị, chúng ta chỉ biết hiểu được qua cái trạng thái của niết bàn. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái ngũ uẩn này là khổ, thì niết bàn là cái sự chấm dứt sự khổ, thì như vậy gọi là niết bàn. Hoặc là chúng ta thấy rằng có cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, thì khi mà chấm dứt những cái sự sanh già bệnh chết này, thì như vậy được gọi là niết bàn. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà nói về cái pháp niết bàn là không phải rằng là mình khó giảng dạy hoặc là mình khó thí dụ, nhưng mà có nhiều cái thí dụ, như có nhiều cái mình thí dụ được, nhưng mà đối với niết bàn thì chúng ta không thể thí dụ được. Cũng như cái trường hợp mà chúng tôi nói rằng ở bên những cái tôn giáo khác thì người ta nói rằng là có một cái cõi đó an lạc như vậy, nhưng mà đối với cái niết bàn thì mình không thể giải thích, mình không thể mà đem cái ví dụ như là cái cõi này hoặc là cái cõi kia được, mà mình chỉ nói cái trạng thái, cái trạng thái của ngũ uẩn là nó khổ thì niết bàn không có khổ, cái trạng thái của ngũ uẩn nó có vô thường thì niết bàn không có cái sự vô thường đâu. Rồi cái trạng thái của ngũ uẩn nó vô ngã thì niết bàn không có cái trạng thái vô ngã đó. Thành ra chúng ta chỉ biết qua được cái cách này thôi. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà có những người cư sĩ, có những người Phật tử, khi mà người ta tạo phước xong rồi, nếu mà mình nguyện, mình dạy người ta nguyện niết bàn bát chánh vô hô thuốc, nguyện do cái duyên này để mà chứng đắc được niết bàn, thì người ta hình như là người ta hơi hờ hợt, hoặc là người ta hơi có một cái như là có một cái sự mà người ta không có hiểu. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà mình nói chấm dứt khổ, về khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, thì người ta rất là hoan hỷ và người ta rất là thích để mà sớm đạt đến cái ngày đó. Vậy thì quý vị thấy rằng cái pháp mà để cho chúng ta chứng ngộ niết bàn là cái pháp này sẽ làm cho cái người nào mà người ta chứng đắc, người ta sẽ cảm nhận được cái trạng thái đó. Còn ngược lại thì đối với chúng sanh phàm phu của chúng ta thì chúng ta chỉ biết được là cái trạng thái của niết bàn nó không có bị khổ chi phối, hoặc là cái trạng thái nó không có bị sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, là nó không có những cái điều này. Thành ra chúng ta thấy rằng đó là một cái sự hạnh phúc an lạc tuyệt đối. Cũng như quý vị thấy rằng bây giờ mà con người của chúng ta, chúng ta biết chắc là chúng ta không có rơi vào khổ cảnh, thì đây là một cái hạnh phúc rất là lớn. Cũng như quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như là người ta làm cái gì đó mà người ta không có sợ bị thất bại, hoặc là không có sợ bị hình phạt gì đó, vân vân, thì quý vị thấy rằng đó là một cái điều hạnh phúc của chúng ta. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời sống của mình, mình luôn luôn mình có được tài sản nó bảo đảm là mình sống hết cuộc đời này, hoặc là bất cứ cái gì mình cũng có được cái sự bảo đảm đó, thì mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc rồi. Nhưng mà đối với cái trạng thái niết bàn, nó còn hạnh phúc hơn biết bao nhiêu lần, không thể mình không thể nào mà mình tả được, không thể nào mà mình diễn tả được cái trạng thái đó. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái khả năng hoặc là đối với cái sự mà chứng ngộ niết bàn thì nó đem lại cái sự hạnh phúc an lạc, mà một cái hạnh phúc mà cao thượng nhất. Thành ra ở trong cái chỗ này thì chúng ta cứ hiểu rằng là khi nào mình chấm dứt cái sự khổ của sanh, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết, thì lúc đó là chúng ta đạt đến cái trạng thái của niết bàn. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận của thượng tọa Đã Nhiêu. Nếu còn thiếu chi phần nào, còn thỉnh là thượng tọa Quan Thủy Bồ Tát thêm. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Thưa kính thưa nhà đại đức Pháp Tính, kính bạch thưa tổ thượng siêu, xin kính thưa thượng tọa Hoa Kỳ trả lời cho câu thảo luận số 4. Không biết thưa tổ thượng siêu có nghe được không? Một lần nữa xin được học giải thích. Bạch thưa tổ thượng siêu, có hai sự mô tả mà thường thường được chấp nhận chung đó, đều đến từ trong kinh về tuệ giác khi mà đắc đạo chứng quả. Thì có một mô tả là vị ấy thành tựu chánh trí và biết rằng, và tất cả pháp nào do duyên mà sanh cũng do duyên mà diệt, và tất cả pháp nào do duyên mà sanh cũng do duyên mà diệt, tức là thấy được cái chân tướng của pháp hữu vi. Rồi ở trong A Tỳ Đà thì lại đặc biệt nói về một vị chứng đắc niết bàn, tức là tuệ giác là thấy niết bàn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng thường thường trong kinh đó, qua kinh tạng đó, thì cảm tưởng như là sự đắc đạo chứng quả, hay là khi tự giác đường dậy thì thấy rõ chân tướng của pháp hữu vi. Nhưng mà trong cái điều pháp thì đặc biệt nói về cái tâm siêu thế 40 tâm đạo tâm quả đó, thì là thấy được niết bàn. Thì ở đây câu hỏi đặt ra là như vậy là cái tự giác mà lúc mà chúng ta đắc đạo chứng quả là thấy được niết bàn, thấy được sinh, bản chất của sinh tử, thấy được vô vi, thấy được hữu vi. Kính thỉnh thưa tổ sư.
Người ngồi ở trên xe
là khác. Nhưng mà khi đã xuống đèo rồi thì người này mới cảm nhận được rằng ta đã vượt qua nguy hiểm. Thì hai cái biết nó khác nhau. Trong lúc mà xe đang lên đèo thì lúc đó người lái xe không có suy nghĩ như vậy, mà sau khi xe đã xuống đèo rồi được an toàn thì lúc đó người này mới khởi lên tư tưởng đã thoát hiểm. Cũng như thế nào thì ở đây quý vị, ngay trong lúc tâm đạo tâm quả sanh khởi thì tâm đó chỉ biết là niết bàn thôi, bởi vì chỉ có một sát na tâm đạo và hai sát na tâm quả siêu thế sanh tiếp theo tâm đạo. Thì trong ba sát na đó không đủ cái thời gian để mình suy diễn một ý nghĩa dài như vậy. Còn ý nghĩa là phàm pháp gì có tánh cách tập khởi thì pháp đó đã có tánh cách qua diệt, không có thấy biết điều đó đâu. Bởi trong cái lộ tâm đắc đạo đó thì lúc đó một tâm đạo và hai cái sắc ta tâm bả thì nó có khác nhau như thế. Cũng như khi một vị đắc quả la hán, ngay khi mà tâm quả la hán, tâm đạo, tâm tứ đạo sinh khởi và tiếp theo đó là hai hoặc ba sát na tâm tứ quả sinh lên, thì bốn cái tâm siêu thế này là chỉ biết cả niết bàn. Sau khi tâm đã được giải thoát khỏi các luân hoạt rồi thì lúc bây giờ vị ấy biết rõ sanh đã tận, phẩm hành đã thành, việc nó làm đã làm, gánh nặng là xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cái biết như vậy đó, cái biết bản thể như vậy là biết bằng cái trí phản kháng, tức là sau cái tâm đạo tâm quả, chứ không phải là ngay khi mà tâm tứ đạo tâm tứ quả sinh khởi mà vị đó biết như vậy. Ngay lúc đó nó chỉ có hai ba sát na thì làm sao mà suy nghĩ đến được như thế, biết được như thế. Cho nên ở đây trong trường hợp này chúng ta cũng phải hiểu rằng với điều mà được mô tả trong kinh tạng rằng một vị mà chứng đắc được đạo quả đúng đầu giờ thì vị đó biết rõ, nhận thức rõ toàn pháp bị có tánh cách tập khởi thì pháp đó phải có tính quả diệt. Cũng như một vị đã chứng quả A La Hán thì vị đó biết rõ sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã xuống, sao đời sống này không còn đời sống khác. Thì cái biết đó là tiếp nối sau cái lộ đắc đạo đắc quả, chứ không thể nào ngay khi cái tâm đạo tâm quả sinh khởi mà biết như thế. Và chúng ta khẳng định một điều rằng tâm đạo tâm quả siêu thế đang sanh chỉ biết cảnh biết bàn duy nhất là cái đối tượng duy nhất mà thôi. Thì tôi trả lời cái câu hỏi của chúng tôi rất thẳng như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Kính chào thưa các thầy sư. Trước khi bước qua cầu thảo luận số 5, có điều muốn thưa với chư tăng là ngày chủ nhật này tương đối rất là bận. Tại vì có đại lễ Phật đản chung ở tại thành phố Houston. Do vậy không biết là Thượng Tọa Từ Siêu hay là Đại Đức Pháp Tính hoặc Thượng Tọa Pháp Tân có vị nào hoan hỷ để chúng ta đổi. Thí dụ như là có thể giảng vào ngày mai cho Đại Đức Pháp Tính nhé. Thì chỉ việc Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ giảng thì được. À dạ, như vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ giảng và Đại Đức Pháp Tính giảng chủ nhật, có đúng như vậy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính giúp được đổi qua ngày chủ nhật thì xin cho Phật gia thủ xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tính rất nhiều. Bây giờ thì sau câu trả lời của Thượng Tọa Từ Siêu, xin được trở lại với Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng còn ở trước máy, xin sẽ cho Thượng Tọa Pháp Đăng trả lời một câu. Dạ, Thượng Tọa Pháp Đăng, nếu một người Phật tử mà họ không có nguyện sanh về cõi này, sanh về cõi kia, mà họ chỉ hướng cầu là thành tựu chánh trí giải thoát và thành tựu tuệ giác giải thoát, thì điều đó trên phương diện Phật Pháp đó, nó có hợp tình hợp lý không? Tức là chúng ta không mong cầu là mình sẽ thành một vị này thành tựu vị kia, hay sanh về cõi này sanh về cõi kia, mà chúng ta chỉ mong là được thành tựu chánh trí giải thoát. Rồi xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp.
Hello. Hello, giờ gì nghe chưa? Hello. Dạ, con xin lãnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, con xin lãnh lễ chư Tôn Đức, nguyện lại cô tu nữ, Đức Đạo, Đức Tử. Ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì nếu mà mình không có nguyện sanh về cõi này cái kia, thành tựu cái này cái kia đó, mình chỉ được thành tựu chánh trí giải thoát thôi thì có gọi là đầy đủ chăng? Thì đối với cái sự giác ngộ giải thoát đó, thì có A La Hán nhất minh, A La Hán tam minh, A La Hán lục thông, A La Hán tuệ thông tức, A La Hán độc giác, A La Hán toàn giác. Thì nếu mà mình chỉ mong cầu chánh trí để giải thoát thôi đó, thì mình có thể thành A La Hán tinh văn nhất minh, cũng là lậu tận minh. Tại bình thường nhé, tu tập nó là một cái tinh thần nhân quả cái gì. Nếu mình tu thiền quán không đó, thì mình chứng đắc đạo quả đó. Mình có thể thành tựu A La Hán nhất minh, lậu tận minh. Nếu mình tu thiền chỉ và thiền quán thì mình có thể thành tựu A La Hán tam minh hoặc là lục thông. Nếu mà mình học hỏi Phật ngôn mà cho nó, mình học hỏi mà thuyết giảng, mình biết ngôn ngữ, biết trình bày đầy đủ chi tiết đó, thì sau khi mình đắc đạo quả thì sẽ là A La Hán vài phân tích. Còn nếu mình phát nguyện thành độc giác Phật đó, thì là A La Hán độc giác. A La Hán chánh đẳng giác thì mình phải phát nguyện thành A La Hán chánh đẳng giác. Như vậy á, thì một cái tinh thần nhân quả, cái nào để cho thành quả đó. Nếu mình thành tựu nguyện mình chỉ hướng cầu đến thành tựu chánh trí giải thoát thôi á, thì mình có thể là A La Hán nhất minh, đó là lậu tận minh thôi. Đó là việc chuyên tu thiền quán thôi. Tại vì Đức Phật này nói về cái pháp hành nó, cái pháp nào nó có kết quả của cái pháp đó, chứ không thể có một pháp mà có kết quả tất cả. Và cũng không có vấn đề mình hành mà không có thành tựu. Ví dụ mình phát nguyện là tinh văn giác, như là trên những pháp này một lá ná đó, thì phải tu tập đủ cái công hạnh và phải đủ những cái lục thông này, hoặc là phải phân tích như vậy đó, thì mình mới thành tựu. Như vậy thì chúng ta thấy Phật này không có gặp mặt mà ban cho chúng ta cái gì hết, mà Đức Phật này chỉ nói lên tuyên bố giữa hội chúng là nói đến cái hạnh nguyện, cái hướng cầu của chúng ta tâm vô lượng kiếp, người thành thanh văn, để biết về trí tuệ, để biết về thành thông, để biết về đồng đà, để biết về tiên nhãn, để biết về một cái hạnh nào đó, thì Đức Phật sẽ nói lên như vậy là do cái trí hướng, cái nguyện hướng cộng của chúng ta. Còn nếu chúng ta chỉ thành tựu thì giải thoát thôi đó, thì chúng ta cũng được Đức Phật ngày nói lên là an án với nhất minh thôi, có lậu tận minh thôi. Và chúng ta thấy trong đời thời của Đức Phật đó, thì cũng có nhiều vị. Và trong đó thì ngã thực chí ngài chỉ đắc đạo quả mà ngài không có nhập thiền được. Và cũng chúng ta cũng thấy đối với có nhiều vị đó thì như là ví dụ chúng ta thấy như là ngài Mốt La Ná đó bị bọn cướp đặt chết rồi, ngài dùng thần thông quần hình rồi, rồi ngài dùng thần thông rồi bay lên tư không rồi thuyết pháp, mà không phải vị nào cũng có được như ngài Mục Hiền Liên. Như vậy thì ngài Mục Hiền Liên đó, ngài có những cái điểm phù thắng như vậy đó thì chẳng phải là do A La Hán luật không. Còn ngài Tây Quốc Tá thì ngài A La Hán sẽ phân tích, ngài Mục Hiền Liên thì với ngài Sa Di Quốc Tá đều là A La Hán về phân tích hết, nhưng mà ngài rất là giỏi luật không. Còn ngài Tây Quốc Tá thì rất giỏi về phân tích. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng những cái vị mà có cái sự hướng cầu là do mình nghe Đức Phật thầy giảng về, hay chúng ta nghe những cái câu chuyện mà Đức Phật nói về những người thắng duyên thắng hạnh đó, như là những vị đệ nhất vị hiếu học như là Ra Hú Há, đệ nhất về làm thiền giả như Tôn giả Ananda Đa, đệ nhất Đầu Đà như là Kassapa, thì chúng ta nghe những cái câu chuyện của các thánh nhân đó là chúng ta hướng cầu và chúng ta phát nguyện để thực hành những cái hạnh là chúng ta sẽ thành tựu. Còn những vị mà chỉ hướng cầu đến thành tựu giải thoát thôi đó thì nó cũng có cái lộng tịnh minh là cái sự giải thoát luân hồi, đó là nhất minh, A La Hán nhất minh. Nên đó, chúng ta thấy rằng cái việc mà tu tập đó thì chúng ta nỗ lực đó, chúng ta tu tập pháp nào chúng ta có kết quả pháp đó. Nếu chúng ta tu thiền chỉ thì khi chúng ta thành tựu được cái kết quả của thiền chỉ, tu thiền quán kết quả của thiền quán. Và chúng ta mà học hành tam tạng kinh nghĩa, tức là tu tập luôn thì nó cũng có cái kết quả của học hành tam tạng tu tập thành tựu, thì nó có những cái từng lớp như vậy. Chứ còn trong đạo Phật đó, thì cái sự thành tựu chánh trí giải thoát đó là mình nói đến cái A La Hán lậu tịnh thông thôi. Cái nghĩa là cái lậu tịnh tiền não là hết đó, thì gọi là vì đó là thành tựu sự giải thoát, vì đó không còn lậu hoặc nữa. Còn như là chiên nhãn thông, chiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông, phúc mạng thông thì đó cũng phải tu tập, phải tu tập những cái này một tiền chỉ, luyện theo những cái cách mà kết quả thì mình tu tập mới được kết quả đó. Thì đây là cái câu trả lời mà hiện tại Nhật Đẳng đã đặt ra cái câu thảo luận số 5 á, nếu một người tu Phật chỉ hướng cầu thành tựu chánh trí thôi thì có thành tựu không? Thì con đã phân biệt lên A La Hán nhất minh là một loại, A La Hán tam minh là hai loại, A La Hán luận thông là ba loại, A La Hán tuệ phân tích là bốn loại, A La Hán độc giác là năm loại, A La Hán chánh đẳng giác là sáu loại. Coi như chúng ta phân loại đó, A La Hán thì có sáu loại như vậy, nhưng mà điều chung có một cái là điều thành tựu lậu tận minh hết, đó là hết lậu hoặc tiền não, nhưng mà có sự sai khác ở trong sự hướng cầu phát nguyện và tu tập. Bây giờ thì con xin gửi nhất lại cho thượng tọa Nhất Đẳng để thượng tọa tiếp tục điều hòa.
Sa thưa quý trinh, thưa thượng tọa Pháp Căn, xin được hỏi thưa thượng tọa Tuệ Quyền có còn ở trước máy không? Nếu thưa thượng tọa Tuệ Quyền còn trước máy, xin thưa thượng tọa Hoan Hỷ trả lời trong hồ thảo luận kế tiếp. Có lẽ thưa thượng tọa Tuệ Quyền không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Bạch thưa thầy sư, nếu vậy thì không biết thầy tổng thầy trả lời cho câu thảo luận cuối cùng không? Nếu thầy tổng thầy sư đang có mặt ở đây thì xin thầy tổng Hoan Hỷ cho biết. Thưa Phật tử Điền Nhiên, thưa tòa tự siêu cũng như thưa tòa tự quyền đại đức Tính đều hiện không có mặt ở trước máy. Chúng tôi xin được dành vài phút còn lại để có thêm một ít tư bước về đề tài của bài học ngày hôm nay. Trước nhất thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển, mình có biết của một vị tu đà huần đối với các bạn là cái biết điều chưa tình biệt, thì có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, những cái tưởng tượng, những cái nghĩ của chúng ta về niết bàn thì thật ra nó rất là hạn chế, và chúng ta thường có cảm giác là mình không muốn chứng niết bàn, hay là mình không thích niết bàn nữa. Lấy ví dụ như có một câu chuyện người ta nói rằng có một bà Phật tử mà đến chùa hỏi vị sư về chuyện mình tu làm sao để mau chứng đắc niết bàn, thì vị sư mới nói rằng bây giờ bà muốn chứng ngay bây giờ không? Thì bà suy nghĩ một lúc, bà nói để con về con lo xong việc nhà vậy đó. Dĩ nhiên là câu chuyện đó là một câu chuyện hài hước, nhưng mà nó, điều đó không có ý như vậy là chúng ta không biết điều đó, nhưng mà chúng ta hay có cái ý kiến là à, niết bàn là thế này, niết bàn là thế kia, là một chuyện mà chúng ta nên đặc biệt nhìn vào cái thái độ của chúng ta. Và điểm thứ hai thưa quý vị, khi mà Đức Bồ Tát ngài chưa thành tựu đạo quả, ngài có cái suy nghĩ như vậy. Nếu có một cái gọi là sanh già đau chết chi phối thì phải có cái không bị sanh già đau chết chi phối. Cái nhìn đó là cái nhìn của một bậc thiện trí, nghĩ đến giác ngộ giải thoát. Ở trong đời sống của chúng ta luôn luôn nhìn vấn đề nó phải có giải pháp. Đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, thì nó phải có sự diệt khổ và phải có con đường dẫn đến sự diệt khổ. Câu hỏi mà tự vấn, câu hỏi mà tự đặt ra như vậy, thật ra nó lớn chuyện lắm chứ không phải là đơn giản. Đời sống của chúng ta cái gì thấy cũng bế tắc hết. Nhưng một người có trí tuệ là phải tìm ra cái thông lộ, tìm ra cái giải pháp cho sự bế tắc đó. Khi mà Đức Bồ Tát ngài ý thức rất rõ rệt rằng bản thân của ngài, những người thân của ngài và cả cuộc đời này không có bị, không có bất cứ ai mà thoát khỏi sanh già đau chết, thì ngài tự khởi lên ý nghĩ rằng nếu có cái sanh già đau chết chi phối thì cũng phải có cái không bị sanh già đau chết chi phối. Đó là một cái ý tưởng. Bây giờ ngài chưa đắc đạo chứng quả, nhưng mà ý tưởng đó thực sự rất là vượt thoát thưa quý vị. Thưa quý vị, một người mà hiểu sự khổ, thật hiểu thật rõ sự khổ, thì người đó có khả năng để hiểu sự diệt khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Nên chi trong cuộc tu tập của chúng ta, đôi khi chúng ta hiểu cái kia nhờ cái này, nhờ sự đối lập của nó mà chúng ta hiểu được vấn đề. Và trong cái đối lập đó, chúng ta có thể đưa cái trí tuệ của chúng ta trở về với cuộc sống bình thường. Thí dụ như mỗi lần mà chúng ta có sự lo âu, có sự dao động, có sự phiền não, thì lúc đó chúng ta nhìn vào nội tâm của mình, phải mình đang khổ, và cái khổ này do không có tu tập. Cái khổ này là do nội tâm của chúng ta không có định vững vàng. Cái khổ này là do nội tâm của chúng ta nó vẫn chưa có được cái sự an lạc vững chãi. Mình cứ nhìn vào đó, chấp nhận điều đó và rất là thành thật về điều đó, cái đó rất là tốt cho sự tu tập của chúng ta. Nếu như một người bệnh và biết rằng mình đang bệnh, mà mình bệnh nó là như vậy đó, à mình bệnh như vậy, thì cái đó rất là cần thiết. Tại vì chúng ta thấy rằng nếu một người mà đang bệnh mà không có nhìn nhận là mình có bệnh và chịu chữa bệnh, thì nói đến cái bạn chịu hết bệnh thì đó là chuyện rất là viển vông. Chúng ta thường thích nói đến những cái gì rất là viển vông trong đời sống. Người Việt của chúng ta có một cái chứng bệnh thưa quý vị, chúng ta hay nói về một thứ tương lai thế này, tương lai thế kia, nhưng mà chúng ta không chỉ nhìn nhận hiện tại với những vấn đề của hiện tại. Thật ra không phải là vấn đề hiện tại nào chúng ta nhìn chúng ta cũng thoải mái hết, có những vấn đề nhìn rất là đau lòng. Thí dụ như là mình đang bị phiền não chi phối. Mình biết là mình là người có ganh tị và tật đố. Một người mà có khả năng nhìn vào cái tâm ganh tị của mình, cái tâm đố kỵ của mình, nói rằng mình đang có tâm ganh tị, đang có tâm đố kỵ, và cái tâm nó đang làm cho mình khổ, cái chuyện đó không phải là dễ nhìn đâu. Chúng ta thường bao che, chúng ta thường làm cái định khác để tự biện hộ về chính mình. Bây giờ chuyện rất là đơn giản của một hành giả tu kinh niệm xứ là tâm mình có tham, biết mình tham, sân biết sân, tâm mình bị căng thẳng, biết mình căng thẳng, tâm mình đang phiền não, biết mình phiền não, biết như vậy, thấy như vậy, nhìn nhận như vậy, thì đó là một bước đầu tiên rất là nghiêm túc. Giống như mình bệnh thì mình nói bệnh thôi, nhưng mà chuyện này không có dễ dàng. Và do vậy đối với người tu tập thì chúng ta biết là ngay cả một người đang bị nô lệ, thí dụ như họ sinh ra trong cái giai cấp thấp, giai cấp untouchable của Ấn Độ chẳng hạn, giai cấp Thủ Đà La, nhiều khi họ cũng không có hình dung, không có tưởng tượng thế nào là sự tự do, thế nào là một xã hội vượt ngoài giai cấp, họ tưởng tượng. Và họ cứ nghĩ rằng cuộc sống phải như vậy. Họ sinh ra đời, Thượng Đế đã an bài họ trong số phận người nô lệ thì họ phải cam phận. Và một ngày nào đó không có nô lệ, không có cái chế độ nô lệ, cái mô thức tốt của xã hội, thì họ cảm thấy lạc lõng, không biết họ phải làm cái gì, tại vì họ không có được sự hướng dẫn. Và họ rất là sợ cái sự thay đổi. Con người của chúng ta một khi đã gặp khuôn rồi đó thì chúng ta rất là sợ thay đổi. Nhưng mà chính biết cái chưa từng biết, biết rõ cái đã từng biết và biết cái hoàn hảo, thì thứ gì chúng ta mới có hy vọng tốt hơn. Mình cũng biết Việt Nam thường nghe một câu mà thường bây giờ chúng ta nói rất là sáo ngữ, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Dạ. Cái câu này rất là hay, nhưng mà kỳ thực một cô đã giác ngộ, thấy biết điều chưa từng biết, rõ biết cái vốn đã biết và biết một cái tiên bản đầy đủ, thì ba cái biết đó là ba cái giai đoạn của một hành trình, của hành trình rất đẹp, rất quan trọng mà tất cả những người con Phật sẽ đi qua. Chúng tôi xin chấm dứt buổi thảo luận ngày hôm nay tại đây, và bây giờ chuyển qua phần tin tức Phật sự. Ở trong phần tin tức Phật giáo hôm nay, chúng ta có một bản tin nói về một nhà sư người Campuchia có một cái kế hoạch để phát triển Phật giáo tại Campuchia. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ, sẽ gửi đến quý nghe quý vị qua lời đọc của Phục Phật Thích.
Thành lập trung tâm Phật giáo quốc tế. Người
nhân thức ăn khi sống tại Pháp gọi ngài với những sự cao quý trong Phật giáo là ngài thượng tọa tôn kính của chúng con. Sự cống hiến của ngài quan trọng cho cả hai mặt tôn giáo và văn hóa. Phật tử lên từ các quốc gia như Việt Nam, Lào cần sự cống hiến đáng kể của họ. Thượng tọa Chân Đa Tham Lát tuyên bố được ngôi hội trường Phật giáo có thể hoàn thành chỉ trong vòng 8 tháng. Viên đá đầu tiên đã được đặt vào năm 2013. Ngày tăng trưởng của Đức Đàm La Sơn Bắc Lắc Khi Tắc đã khai mạc buổi lễ như người khách dân điện. Các Phật tử đã tổ chức khóa lễ cầu kinh trọn đêm 29 tháng 3. Thượng tọa các tướng Rách Sơ Tháp Úc Tha Tha Lạ trú tại Hoa Kỳ đã khai mở tháp xá lợi. Đại sứ Đức Nam tại Paris đã khai mở các tượng Phật. Có ít nhất 50 chư tăng tham dự buổi lễ đặc bác. Tăng trưởng tại Đức, Thượng tọa Tha Pa Lama Tham Nhi Khác đã hướng dẫn buổi lễ bằng phát ngữ trong nước. Thượng tọa Yoruba Khonda hướng dẫn bằng tiếng Đức Nam. Cựu đại sứ Đức Nam tại Hoa Kỳ đọc diễn văn. Thượng tọa Tham Nhi Khác đã cúng dường xá lợi A La Hán và tôn tượng Đức Phật đến tự nguyện. Tăng trưởng tại Pháp, Thượng tọa Pāpāpāyā Sāṅgāvāthāṅgā tặng tượng Phật cho mọi người tham dự buổi lễ. Phật giáo được xếp hàng thứ tư trong những tôn giáo lớn nhất tại Pháp Quốc sau Công giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Pháp có hơn 200 trung tâm truyền Phật giáo. Ngoài Phật tử Đức Nam, con số Phật tử tại Pháp phần lớn gồm có Việt Nam và Trung Hoa. Trong năm 1990, Hội Phật tử nước Pháp FBU thành lập vào năm 1986, ước tính có khoảng 600.000 Phật tử trong nước Pháp, gồm cả 150.000 người Pháp cải đạo. Bà Alexandra David Moore là người Phật tử Pháp đầu tiên. Bà được biết đến là cuộc thăm viếng Vaishnava ở Lhasa của Ngô Tây Tạng vào năm 1924. Bà cũng là tác giả của 30 quyển sách về Phật giáo, triết học và nhiều. Bản tin đến đây vừa cho biết, nhân lời Bụt Đà Lạt, con cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính lạy sư.
Sa thú lành thai, xin cảm ơn huynh Võ Bất Phi với bản tin ngày hôm nay. Con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Op Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Namo Buddhaya.